giả đến thì những cái xá lợi đó có thể mất, cho nên họ chôn vào trong thân của Phật khi mà họ làm như vậy. Quý vị nào đến Thái Lan, nếu đi du lịch ở tại kinh đô Bangkok, bây giờ có một cái tượng Phật bằng vàng khoảng 6 tấn vàng. Thì 6 tấn vàng, tượng này cũng khoảng là ngàn mấy trăm năm rồi. Ngày xưa thì họ có để cái bảng nó giải thích bằng tiếng Anh với tiếng Thái. Tiếng Thái thì tôi không có biết, nhưng mà tiếng Anh thì có giải thích rằng khi mà bị chiến tranh với Miến Điện thì cái tượng này nó họ bọc ra bên ngoài một lớp xi măng rất là dài, rồi đem họ chôn hết cái tượng 6 tấn vàng, vàng nguyên mẫu, họ chôn xuống dưới đó. Để làm chi? Để nếu mà người ta có đào, người ta cũng thấy cái này bằng xi măng chứ không có gì. Nhưng mà sau đó một cái nhân duyên rất là kỳ lạ là sau chiến tranh thì người ta cũng, những người trước chiến tranh ta cũng biết, cho nên ta đi tìm trở lại thì cũng không có gặp cái tượng này, không có biết là chôn ở đâu. Cuối cùng khai quật để làm một cái tòa lâu đài lớn thì đào được cái tượng Phật này. Và ban đầu họ cũng nghĩ cái tượng bình thường thôi, chuẩn bị đem lên thờ thì có những cái miếng nó bị máy nó làm hư sức mẻ đó, thì mới đập ra từ từ thấy trong đó toàn là vàng thật. Thì bây giờ cái tượng mà 6 tấn vàng đó đang thờ trong một chùa ở thủ đô Bangkok. Quý vị thấy là ông bà ngày xưa cũng có những cái mà rất là hay. Người ta làm nhưng mà với cái tâm nó rất là thận trọng. Thì những cái này đang triển lãm ở Paris, và những tượng này thì tôi thấy là xuất xứ từ Nhật nhiều, như là ở Trung Quốc. Họ bảo tồn những cái di sản văn hóa như vậy, mình thấy là một cái điều rất là quý. Mình là Phật tử nên trân quý những cái giá trị như vậy. Rồi mình không những mình không mà đi kêu bạn bè, rồi mình, nó không phải là một cái wonder, nó không phải là một cái phép lạ, mà nó là một cái sự thật trong cái cuộc sống của mình. Cần phải cho người ta thấy rằng sự tu học, sự truyền đạt cái lý tưởng của Đạo Phật. Ngày hôm nay thì Đạo Phật nó đã có mặt khắp nơi, cho họ biết những cái công đức tu học của người mình như vậy. Thế thì về thí thì có tài thí và pháp thí. Thì cái pháp thí nó rất là quan trọng, giúp cho người ta hiểu được và nhận chăng ở đâu là đúng, ở đâu là sai. Hôm qua có nghe những cái câu hỏi thì thực sự thì nó cũng thực tế thôi, nhưng mà nghe cũng không có vui lắm, là tại vì giờ này vẫn có một số quý vị chưa biết cúng cơm qua đường, hay là một số quý vị chưa hiểu tại sao ăn cơm phải yên lặng. Điều này không có trách những người Phật tử đó, nhưng trách rằng Đạo Phật là một cái món ăn tinh thần rất là cao cả, nhưng mà tại sao mà cho tới ngày hôm nay có những người chưa có biết. Vậy thì cái công đức của chính quý vị, chính quý thầy, cái sự truyền đạt không có nhiều. Quý vị đi về nhiều lúc cũng phải kêu bạn bè mình. Tôi nghĩ là quý vị chắc có rất là nhiều bạn, mình không có dụ ai theo đạo, bỏ đạo khác theo đạo mình, nhưng mà ít xa mình đi học mình phải làm những cái lợi lạc, có thêm nhiều người bạn đạo, đi tu học mình kêu thêm họ đi nữa. Chứ còn cứ thấy cái người cũ hoài thì cũng tốt thôi, nhưng mà phải có thêm người để người ta cùng hiểu và chia, gọi là cái pháp lạc, cái lợi lạc của giáo pháp của Đức Phật. Chứ thấy quý thầy cái cách làm việc như thế này thì phải nói là phải xét lại, là đem đạo Phật vào trong đời nó trẻ quá. Có thêm cái lớp trẻ và cái lớp mới thì điều đó tốt, nhưng mà điều đó có nghĩa là mình đem cái giáo pháp của Đức Phật rất là chậm. Và gần nhất là những người ở trong gia đình của mình, có những đứa con nó không có tin. Nhưng mà tôi lâu lâu thì tôi cũng có thăm dò thử những người mẹ, tôi có hỏi là hưởng sao con cái nó có thích đi chùa không. Nó vợ tôi bạch thầy, ngày xưa khó lắm, mỗi lần mà con biểu nó đi chùa nó không có chịu đi. Bây giờ mỗi lần mà chùa sắp tới ngày lễ cái gì nó hối con đi hoài. Cái này cũng là một niềm vui. Có thể là những đứa bé này nó có niềm vui khác, nó về chùa nó gặp bạn bè, nó muốn đi coi Trường Vũ rồi hát, hay là Phi Nhung, là Mạnh Quỳnh này chẳng hạn. Nhưng mà nó cũng là cái động lực. Hoặc là những bài hát hôm qua thầy Viên Giác điện tử Hòa Thượng Trấn Bình hát đó, nó mang đạo vào ở trong đời để cho người ta thẩm thấu cái giá trị của đạo mình ở trong nhiều cái hình thức khác nhau. Tôi nghĩ cũng tốt thôi. Đạo Phật nó không phải chỉ là một cái hình thức là ngồi im lặng, mà đạo Phật nó phải ở nhiều cái hình thức của văn chương, của khoa học, của nghệ thuật, của mỹ thuật, của âm nhạc và của sự giải thoát nữa. Thì đó là những cái pháp lạc. Tôi nghĩ là mình độ được cho nhiều người như vậy là điều rất là tốt. Thì tôi nghe cái người mẹ đó nói thực sự rất là vui. Tôi mong là nghe được nhiều người nói như vậy. Chứ nhiều người nói, thưa thầy, đi chùa con của con nó chán lắm. Rồi sao vậy? Nó vô không hiểu gì hết trơn. Rồi mấy thầy thì tụng kinh dài quá, lúc nào cũng tiếng 2 tiếng đồng hồ ấy. Mà thời giờ bây giờ thì họ đâu có nhiều. Cho nên cái này cũng là cái kinh nghiệm. Tôi đi đại hạn, tôi lên chùa Bút Quốc Sa tức là Phật Quốc Tự, Hên Sa tức là Hải Ấn Tự, và Tôn Đô Sa tức là Đông Đông Đại Tự. Tôn Đô Sa là Thông Độ Tự. Thì cái mái chùa này nó rất rất là lớn, mà muốn lên đó, đó thì cũng phải đi ngày mới tới trên núi. Mỗi một ngôi chùa như vậy thì nó bằng khoảng 50 ngôi chùa Vĩnh Nghiêm ở Việt Nam mình như vậy đó. Thì nó nhiều lắm mà nó rất là thanh tịnh. Sáng là 2 giờ phải dạy tụng kinh nè, dụi mắt ngồi thiền xong rồi tụng, tụng xong rồi ngồi, ngồi xong rồi tụng. Mà họ rất là thành kính trang nghiêm. Mà trên này cũng có nhiều vị tổ để lại những chân thân xá lợi, nguyên cả một xá lợi thân của các vị tổ sư ngày trước. Nhưng ban đêm quý vị nhìn xuống cái thành phố Sun, thủ đô của Nam Hàn, toàn là thánh giá không ạ. Toàn là thánh giá không ạ. À. Tôi mới hỏi mấy thầy hỏi chứ tại sao lạ lùng đạo Phật ở Đại Hàn đã lâu năm. Mà Phật giáo ở Nhật Bản thì được truyền trực tiếp từ Đại Hàn ở thế kỷ thứ 6. Bây giờ ngày hôm nay Phật giáo Nhật rất là thịnh hành, mà Phật giáo Đại Hàn nó như vậy. Thì những người trẻ tôi mới trả lời như thế này. Thứ nhất, không phải là họ không tin đạo Phật. Nhưng quý thầy ở xa quần chúng, ở tuốt trên núi như vậy, thì mỗi lần mà họ đi nó thử tốn ít nhất cũng 2 ngày. Ngày đi rồi lại ở lại, ngày về. Nếu mà thời buổi bây giờ, time is money, thời giờ là tài vàng bạc, đâu có đi như vậy 2 ngày được. Cho nên họ, nhà thờ dưới phố nó tiện mà nó gần. Với vô nhà thờ thì người ta có hát rồi nó hay. Rồi kinh của họ thì nó ngắn ngắn nha. Đọc kinh lại cha, lại chúa, chúa thánh thần, chúa con, chúa cha vậy đó thì đơn giản thôi. Còn mình gì đâu mà cái hát ra đó vô hoài, nó hoài không. Đọc hoài không có hiểu. Hỏi mấy thầy thì nó thôi cứ nghe vậy đủ rồi thì cũng nản. Cái quyển kinh của họ nó nhỏ, nó rất là đơn giản. Còn mình dây nè. Mà Phật giáo thì nó vô lượng vô biên pháp môn tu, còn với họ nó đơn giản, thì họ gọi là chủ nghĩa thực tế. Thì tôi thấy cái thầy mình ở Đại Hàn cũng phải nói là đau đầu cái vấn đề này. Nếu không có nhập thế đó, thì tôi nghĩ là cả Nam Hàn bây giờ là Thiên Chúa giáo khoảng 50%, Phật giáo còn 40%+ ở Nam Hàn đó. Mà hồi xưa là quốc giáo đó, Ngài Địa Tạng mà chúng ta hay lễ là Thái tử Kim Kiều Giác đó, là một vị mà tu hành đắc đạo, là cũng từ Đại Hàn qua Trung Quốc để mà tu hành. Thế mình thấy làm sao phải Phật giáo phải nhân gian hóa Phật giáo. Nhật họ làm được cái này hay nè. Nếu quý vị nào mà đi có ở khách sạn á, bây giờ họ có cái quỹ đó là in cái quyển mà những lời dạy của Đức Phật á, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Và tất cả các khách sạn nào đó họ cũng có cái quyển giống như quyển Thánh Kinh vậy đó. Để chắc quý vị có gặp, nó có ngủ những khách sạn không cần sang. Nhưng mà những khách sạn ở Singapore, ở các nước Âu Mỹ bây giờ cũng có ngồi quyển Thánh Kinh ra. Còn có cái quyển lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng tiếng rất là nhiều ngôn ngữ, khoảng 36 ngôn ngữ được dịch sang rồi. Thì tôi thấy cũng hay, cái đó cũng là cái cách mà người Phật tử lâu lâu dở ra cái thấy lời Phật dạy thì cũng là cái ý rất là tốt. Phật giáo thì không có cái chữ truyền đạo, nhưng mà đạo Phật nó tự động nó đi vào trong lòng người. Nhưng mà mình làm sao để mà nhân gian hóa Phật giáo từ trên cho đến xuống dưới, thì cái điều đó nó lợi lạc.